Hàn Phi là công tử của nước Hàn vào những năm cuối thời Chiến Quốc, rất thích học về luật pháp, cùng với Lý Tư theo học Tuần Khanh Sở Quốc. Hàn Phi chữ nghĩa lưu loát, lại có tài ăn nói, nhìn thấy cảnh nước Hàn suy yếu, nhiều lần viết sách nhưng đều bị từ chối, nên đã tập hợp những pháp gia của kinh thành đến để hoàn thành bộ sách Hàn Phi Tử. Sau đó bộ sách đó được truyền đến nước Tần. Tần Dương vừa mới đọc đến hai chương Cô Phẫn và Ngũ Độc, liền khen ngợi không ngớt, ép Hàn Phi đi sứ Tần Quốc. Lý Tư cảm thấy không bằng Hàn Phi, sợ Hàn Phi cướp đi địa vị của mình, nên đã nói xấu Hàn Phi cho Tần Dương nghe, và tự ý phái người đưa thuốc độc. Đến khi Tần Dương hối hận thì Hàn Phi đã chết quan trong tù. Nhưng tác phẩm Hàn Phi Tử vẫn được lưu truyền đến ngày nay, đã trở thành bộ sách trọng yếu của chính trị học. Hàn Phi Tử nói về lợi ích. Hàn Phi đã tiếp nhận tư tưởng nhân tính vốn dị ác của người thầy Tuần Tử và đã đưa ra thuyết nhân sinh tự lợi, để cho tư tưởng luật pháp chính trị được nâng cao căn cứ lý luận. Ông ấy cho rằng hám lợi độc ác là bản tính của con người, theo đuổi dục vọng là chuyện thường tình của con người. Do đó, Hàn Phi đã xem mối quan hệ giữa người với người đều là một loại quan hệ lợi hại, một loại quan hệ mua bán mà hai bên tiến hành ngã giá với nhau. Hàn Phi cho rằng trị lý thiên hạ là thuận theo nhân tính, thưởng phạt nghiêm minh. Bản tính hám lợi, người thống trị có thể dùng các biếu tặng quà cáp để ủng hộ cho người đó. Còn bản tính tham độc, người thống trị có thể dùng hình phạt để sai khiến người khác, làm cho dân tập bắn cung. Lý Lý là thừa tướng của Ngụy Văn Hồ. Ông ấy muốn người dân ai cũng thông thạo bắn cung. Và rồi ông ấy hạ lệnh, nếu lỡ như gặp phải chiến tranh thì sẽ chiến thắng. Người biết bắn cung thì sẽ chiến thắng, người không biết bắn cung thì sẽ thất bại. Mệnh lệnh vừa được đưa ra, người dân liền tranh nhau học cách bắn cung, ngày đêm không ngừng nghỉ. Không lâu sau, giao chiến với nước Tần, kẻ địch bị đánh không kịp trở tay, bởi vì người dân ai cũng biết bắn cung. Bản tính tư lợi là phải dẫn dắt người khác làm theo mục đích của mình đề ra, phải chỉ ra cho đối phương biết chỗ nào có lợi, vậy là có thể đạt được mục đích của mình. Người nước Vệ gả con gái. Có một người nước Vệ căn dặn con gái trước khi về nhà chồng, sau khi xuất giá, con nhất định phải gom góp để dành một số tiền. Gả cho người ta rồi bị bạc đãi, đó là chuyện thường tình, giữ lại một ít tiền để phòng hờ cho bản thân. Quả nhiên con gái rất nghe lời cha dặn, luôn luôn lén lút để dành tiền. Sau đó mẹ chồng lấy cớ là con dâu đã lén để dành tiền, nên đã đuổi về nhà cha đẻ. Cha, con đã bị đuổi về nhà rồi. Tài sản của con bây giờ gấp đôi số tài sản của con xuất giá. Con làm rất tốt, con thật thông minh. Bản tính tư lợi, vượt quá suy nghĩ lợi ích của bản thân, mà quên đi việc bản thân mình cần phải làm. Quan lại ngày nay, làm việc cũng giống như vậy. Làm việc ân nghĩa, mong được báo đáp. Quảng Trọng bị bắt, được áp giải từ nước Lỗ đến nước Tề. Giữa đường, thủ hạ của Khởi Ô đối đãi với ông ấy rất kính cẩn, thậm chí còn quỳ xuống dâng thức ăn cho ông ấy. Nếu sau khi ông về nước không bị giết mà còn được trọng dụng, lúc đó ông đền ơn ta như thế nào đây? Nếu thật sự là như vậy thì ta sẽ đề cử người hiền tài, khen thưởng người có công, không việc gì phải đền đáp ông cả. Thật đáng ghét. Sa sút quyền lực của bậc quân vương thì phải đề phòng đố kỵ ganh ghét, những lời nói thẳng, tình thâm giao của những cá nhân quá mức sẽ giảm bớt đi lợi ích đối với quân dương. Quan trọng biết dùng người cho việc công, cởi ô giữ ải vô quan, như vậy đã được nói rõ. Con rận tranh giành với con heo. Có ba con rận, vì muốn được ở trên mình của con heo nên đã tranh luận không ngừng nghỉ. Là của ta. Không, không, là của ta. Của ta mới phải. Là của ta. Các ngươi đang tranh cãi chuyện gì vậy? Chúng tôi đang tranh luận về địa bàn màu mỡ nhất. Không lâu nữa sẽ đến tháng 12, con heo đó sẽ bị làm thịt. Tới lúc đó các ngươi còn gì để tranh luận nữa? Thế là bốn con rận thay nhau hút máu con heo, khiến cho con heo này ngày càng ốm yếu. Người ta cũng không muốn giết nó nữa. Người hám lợi thì luôn luôn thấy cái lợi của bản thân mình, do đó tranh luận không ngớt. Nghĩ một cách tổng quát thì mới thấy rõ được mối quan hệ lợi hại thật sự. Người Tống Tặng Ngọc. Đức Tống có một người nhà quê. Ta đào được một viên ngọc rồi. Ngọc quý như vậy sẽ tặng cho Tư Dực Tử Hạn. Đại nhân, viên ngọc quý này dâng tặng cho ngài. Đa tạ, nhưng ta không thể nhận được. Đây là bảo vật rất quý hiếm, nên tặng cho quan lại làm vũ khí, không nên để tiểu dân sử dụng. Người xem viên ngọc này là bảo vật, nhưng ta lại không xem viên ngọc người muốn tặng ta là bảo vật. Tiêu chuẩn giá trị và lý tưởng của mỗi người là khác nhau. Cho nên lão tử đã nói, mong đợi những gì không mong đợi, không xem trọng những tài sản khó có được. Thích mới không cần. Đại tướng nước Lỗ là Công Tôn Nghi rất thích ăn cá. Vì vậy ai ai dâng tặng cá cho ông đều không nhận. Đệ đệ của ông ấy cảm thấy rất tò mò. Huynh rõ ràng là rất thích ăn cá, tại sao lại không chịu nhận vậy? Nếu như nhận thì sẽ nợ người ta một ân tình, không thể không đáp trả. Một khi đã là trái với nguyên tắc thì ngay cả chức vụ thừa tướng cũng bằng không. Đến lúc đó muốn ăn cá thì cũng không ai tặng, ngay cả tự mình đi mua về ăn cũng không được nữa rồi. Nếu như không nhận cá, không những không bị miễn chức, thích ăn cá thì có thể mua về ăn bất cứ lúc nào. Không gì lợi ích nhỏ mà mất đi cái lớn, dựa dẫm vào người khác chi bằng tự dựa dẫm vào bản thân mình. Cứu người không bằng cứu bản thân mình. Nước xa lửa gần. Lỗ Mục Công muốn các công tử đến nước Tấn hoặc nước Sở làm quan. Lê Trù khuyên ngăn, nếu như cầu xin người nước Diệp cứu vớt một đứa trẻ đang bị nước nhấn chìm, cho dù người nước Diệp có tài giỏi đến đâu cũng không thể cứu được đứa bé. Dập lửa mà lấy nước ở biển lớn, nước biển tuy rất nhiều nhưng lửa nhất định sẽ không bị dập tắt, bởi vì nước ở xa thì không thể cứu được lửa gần. Bây giờ tuy nước Tấn và nước Sở là nước mạnh, nhưng sát với nước ta là nước Tề. Một khi nước Lỗ gặp nạn, nước Tấn và nước Sở có đến cứu giúp nước Lỗ kịp không? Vấn đề quan trọng ở đây là lợi ích thực tế. Tuy nước biển rất nhiều, nhưng lại không cứu nổi lửa gần. Người Việt mặc dù tài giỏi, nhưng không thể cứu được đứa trẻ chết chìm. Cho nên nói, việc cứu vớt tốt nhất chính là đúng lúc. Hàm Phi Tử thuyết đáp: Pháp chính là những luật pháp công bố cho nhân dân, là cái mà dương, thần, dân cùng nhau tuân thủ. Dùng pháp để cai trị quốc gia là do những chủ trương căn bản của các nhà pháp gia. Pháp luật của quốc gia phải dựa vào việc chấp hành của các quan lại các cấp, do đó tuyển chọn quan lại là việc vô cùng quan trọng. Cho dù là thái tử phạm pháp cũng sẽ bị xử tội như thứ dân. Nếu như chấp hành pháp luật quá nghiêm khắc, vậy thì người sở sẽ không chịu phục lệnh xử tử mà sẽ sinh ra trộm cắp. Nếu như pháp luật nhiều giống như những ngọn núi nguy hiểm, vậy thì sẽ khiến con người ta nghĩ đến tính nghiêm trọng của phạm pháp, uy tín của pháp luật sẽ được xây dựng nên. Tâm lý gặp may. Phía nam nước Sở, dưới dòng sông hình thành nên cát vàng, có rất nhiều người lén lút đi đại vàng. Lệnh của quan trên, bắt được người nào lén lút đại vàng thì lập tức giết ngay trên phố, giết chết rất nhiều người. Nhưng mà những người trộm đại vàng vẫn không chịu ngừng. Cho người thiên hạ, nhưng phải giết chết ngươi, ngươi có chịu không? Dù người ngốc nhất thiên hạ cũng không chấp nhận. Cát vàng cát xa với thiên hạ, tại sao lại mạo hiểm tính mạng để làm tên trộm chứ? Bởi vì đâu phải lúc nào cũng bị bắt. Chấp hành pháp lệnh triệt để, làm cho lưới pháp không có chút sơ hở, mọi người khó tránh khỏi tâm lý thì sẽ không xem thường pháp luật. Bị con kiến làm dấp ngã, thánh nhân cổ đại nói không bị núi làm dấp ngã lại bị con kiến làm dấp ngã. Bởi vì ngọn núi to lớn hiển thị trước mặt, cho nên ai ai cũng rất cẩn thận, mà con kiến thì lại nhỏ, ai ai cũng xem thường nó. Vì vậy cho nên hình phạt quá nhẹ sẽ khiến cho người dân coi nhẹ mà quên đi nó. Nếu như phạm pháp mà không phạt thì người dân cả nước cũng sẽ trở nên phạm pháp. Trong trường hợp này, nếu như người dân càng thêm phạt tội sát hại, chẳng khác gì người dân tự xây cho mình một cái bẫy. Xem thường hình phạt cũng giống như đồng minh của bọn kiến, không phải làm loạn chính trị của quốc gia, mà đã khiến cho người dân rơi vào cạm bẫy. Đây đều là những việc tổn hại đến người dân. Công tư phân minh. Giải Độc đã đề cử kẻ thù của mình cho Triệu Giảng Tử làm đệ tư. Kẻ thù của ông ấy tưởng là thù hận của họ đã được giải quyết, nên đã đích thân đến nhà Giải Độc để cảm tạ. Ta đề cử ngươi làm tể tướng là vì ngươi là người thích hợp nhất, đây là việc công. Còn việc thù hận giữa ta và ngươi, đó là việc tư. Nếu chỉ vì ngươi và ta thù hận nhau mà không đề cử ngươi với quân chủ, thì quá ra ta không phải là người hiểu chuyện. Bậc làm vua vì nhân dân mà suy nghĩ chuyện quốc sự, không thể để việc tư xen lẫn vào. Việc đề cử kẻ thù của Giải Độc là việc công, thù hận kẻ thù là việc tư. Công tư phân minh. Gieo quả nào ăn quả đó. Hàn Chiêu Hầu nói với Thân Bất Hại: pháp luật thật sự rất khó thực hiện. Tuy rằng ông là người lập ra pháp luật, lại tùy tiện nghe lời đàm tiếu của người khác, đương nhiên là khó mà chấp hành pháp luật nghiêm khắc được. Đến bây giờ ta mới hiểu đạo lý hành pháp, sau này ta sẽ không nghe bất cứ lời đàm tiếu nào cả. Có một ngày, Thân Bất Hại cầu kiến Hàn Chiêu Hầu, xin cho ông ấy tòng quân làm quan. Việc này hình như làm trái với cách ngươi đã chỉ dẫn ta. ta còn biết có nên tuân thủ đạo lý mà ngươi nói với ta, từ chối lời cầu xin của ngươi, hay là chấp nhận lời cầu xin của ngươi mà làm trái với đạo lý của ngươi mới được. Pháp luật là bình đẳng đối với tất cả mọi người. Người chấp hành pháp luật cũng không ngoại lệ. Nên chấp hành luật pháp thì luật pháp mới có hiệu lực. Tăng Tử giết lợn. Vợ của Tăng Tử vội vã đi chợ, đứa con khóc lóc đòi đi theo. Con vô nhà đi, đợi mẹ về sẽ giết lợn cho con ăn, chịu không? Khi vợ của Tăng Tử đi chợ về, Tăng Tử đang giết lợn. Ba đang giết lợn cho con ăn. Lúc nãy tôi chỉ dỗ dành con thôi, sao ông lại làm thiệt vậy? Con nhỏ không hiểu chuyện gì, tất cả đều học từ cha mẹ. Bây giờ bà lừa gạt nó, chẳng khác nào kêu nó đi lừa gạt người khác. Mẹ mà gạt con thì con sẽ không bao giờ tin lời của mẹ nữa. Vậy thì sau này làm sao dạy dỗ nó đây? Thế là Tăng Tử giết chết con lợn đó. Quân Dương đối với việc xử phạt của pháp luật nhất định phải cứng rắn triệt để. Nếu như thường xuyên thay đổi nó hoặc nói mà không giữ lời, vậy thì pháp luật sẽ không bao giờ được quán triệt. Ngô Khởi đuổi vợ. Đại tướng quân Ngô Khởi căn dặn vợ may sợi thắt lưng. Nàng hãy may cho ta một sợi thắt lưng giống như sợi này vậy. Dạ. Tại sao lại không giống vậy? Dùng cùng một chất liệu, nhưng thiếp muốn thêm một chút họa tiết cho đẹp hơn. To gan, không nghe lời ta căn dặn, cút về nhà mẹ ngươi đi. Thế là ông ta đã đuổi vợ về nhà mẹ ruột. Chấp hành luật pháp không thể thay đổi tùy ý theo sở thích của bản thân mình. Nếu không, pháp luật sẽ không được chấp hành nghiêm túc. Tự sản đoạn án. Tự sản đi qua Đông Trường Lý Môn, nghe được tiếng khóc của một người phụ nữ. Dừng lại, chờ một chút. Đưa người phụ nữ đó qua đây. Dạ. Tại sao ngươi lại mưu hại chồng mình, còn không mau thành thật khai ra? Tôi khai. Là do chính tay của tôi đã giết chết chồng của mình. Tướng gia, sao người lại biết bên trong sự việc có vấn đề? Con người đối với người mình yêu thương, khi bị bệnh tật thường rất đau buồn. Khi chết thì thường sẽ rất bi ai. Nhưng tiếng khóc của người phụ nữ đó lại không bi ai, mà là sợ sệt. Cho nên ta biết bên trong sự việc chắc chắn có gian tình. Tướng gia quả thật thông minh. Nếu như các vụ án đều cần tử sản đi nghe đi thấy mới biết được, vậy thì những vụ án bị bỏ qua nhất định sẽ rất ít. Nhưng nếu như luật pháp chặt chẽ thì tội phạm nhất định sẽ rất khó thoát. Thần tử chấp hành pháp. Sở Trang Dương có chuyện gấp tuyên triệu thái tử. Dừng lại, không cho phép xe ngựa vào trong ải. Quốc Dương có chuyện gấp tuyên triệu, ta không thể để nước tới chân rồi mới tiến cung được. Nhưng mà quốc pháp đã quy định không cho phép xe ngựa vào trong ải. Mặc kệ hắn xông vào. Thái tử, xin chớ phạm luật, tha lỗi cho thần vô lễ. Phụ Dương nhất định phải giết tên giữ cổng, rút cơn giận này giùm Di thần. Tên giữ cổng này vì chấp hành chánh pháp, không nể mặt ta mà đối xử với thái tử như vậy. Và cũng không vì nịnh bợ con là một quốc vương tương lai mà chiều ý con. Đây đúng là một thần tử tốt, biết tuân thủ luật pháp. Thế là hạ lệnh tăng liền hai cấp cho tên giữ cổng. Trật tự của quốc gia phải căn cứ vào pháp luật bình đẳng khách quan, không thể xen lẫn tình riêng vào để chấp hành pháp luật. Lập pháp giảng gốc. Động Dư Du làm trưởng quan của triều thị, tuần hành đến núi Thạch Ấp, nhìn thấy một khe núi sâu thăm thẳm. Có ai đã từng ngã xuống khe núi này có? Không có. Trẻ con, người mù, người điếc, người tâm thần không bình thường có từng bị ngã xuống dưới không? Không có. Trâu, bò, lợn, chó có bị rơi xuống dưới đó không? Cũng không có. Nếu như luật pháp nghiêm ngặt rõ ràng, phạm tội sẽ giống như rơi xuống khe núi này vậy, chắc chắn sẽ chết, thì sẽ không có ai dám phạm tội nữa. Vậy thì địa phương còn điều gì mà không thể cai trị được nữa chứ? Quá nhân ái thì luật pháp sẽ khó mà xây dựng được, hình phạt sẽ không thể kiên quyết được, lệnh cấm cũng không thể nào tiến hành được. Hàn Phi Tử nói về thế lực. Thế tức là chỉ địa vị quyền thế. Con hổ cần phải có nanh vuốt mới có thể tổn hại đến người khác. Quân vương phải có quyền thế mới có thể uy hiếp được lão bá tánh, giống như tên bạo chúa kiệt trụ vậy. Nếu như là người bình thường gây ra những tổn hại thì cũng không to tát như vậy. Nếu như nghiêu thuẫn, chỉ là những người dân thường đối với việc trị quốc cũng sẽ không giúp ích được gì. Quân vương chỉ cần cầm quyền, tôn trọng luật pháp, biết dùng người thưởng phạt rõ ràng, quốc gia tự nhiên sẽ đi vào quỹ đạo của nó. Nanh vuốt. Mãnh thú sở dĩ có thể sát hại được loài người, bắt được con mồi là bởi vì nó có nanh vuốt sắc bén. Cứu mạng, cứu mạng. Nếu như mãnh thú mất đi nanh vuốt thì sẽ bị con người khống chế. Nó không có nanh vuốt, không có gì đáng sợ cả. Quyền lực chính là nanh vuốt của quân vương. Nếu như bậc quân vương mất đi nanh vuốt thì cũng giống như con hổ bị khống chế vậy. Bây giờ ngươi không có gì đáng sợ cả. Quân vương có thể chết vì quốc gia diệt vong là vì quá tôn quý đại thần, cận thần có quyền quyền. Thế là quân vương dần dần mất đi quyền lực. Quân vương đã mất đi quyền lực thì còn có thể bảo vệ được quốc gia không? Không bao giờ có được. Nếu hổ thêm cánh. Kinh sư nhà Chu có nói, đừng để hổ mọc thêm cánh, nó sẽ bay khắp ngõ ngách lửa người mà ăn. Nếu như để cho những kẻ cơ hội giành được quyền lực của nhân gian, cũng giống như hổ mọc thêm cánh vậy. Kiệt và trụ sở chỉ được đứng trên cao cai trị, chắc kiệt sức người dân, thi hành những quyền lực bạo tàn, gây tổn hại tính mạng người dân, hoàn toàn đều ý vào uy quyền của thiên tử. Nếu như Kiệt và trụ là một người dân thường, vậy thì họ sẽ không thể làm ra được những chuyện tồi tệ này. E rằng đã phạm pháp và bị hành xử rồi. Quyền lực có thể sánh như nuôi dưỡng tâm của hổ mà làm ra những việc bạo loạn, thật sự là đại loạn của thiên hạ. Sự nghiệp của Ngụy Huệ Dương. Ngụy Huệ Dương hỏi thầy bói, người nói xem danh tiếng của Quảng Dân ra sao? Mọi người ai cũng biết đại dương rất từ bi. Vậy thì sự nghiệp của ta sẽ phát triển tới đâu? Sự nghiệp của đại dương sẽ phát triển đến khi đất nước diệt vong. Từ bi là làm việc tốt. Làm việc tốt lại bị diệt vong. Như vậy là sao? Từ tức là không tàn nhẫn. Bi tức là hay cứu tế ban phát. Không tàn nhẫn thì sẽ không sát hại người có tội. Tích ban phát không đợi đến lúc lập công mới hưởng. Có tội không phạt, vô công lại được hưởng. Vậy thì sẽ không diệt vong sao? Quá nhân ái nhất định sẽ rất lơi là. Luật lệ cũng khó mà xây dựng được. Không đủ uy nghiêm, thần dân sẽ xâm phạm đến quân vương. Hình phạt sẽ không thể kiên quyết, mệnh lệnh cũng sẽ không thể chấp hành. Mâu thuẫn. Nước Sở có người bán mâu và thuẫn trên phố. Mâu của ta vô cùng sắc bén, có thể xuyên thủng bất cứ vật gì. Bây giờ mời các khách quan đến xem một bảo vật. Thuẫn của ta cũng vô cùng vững chắc, bất cứ vật gì cũng không thể đâm thủng nó được. Khoan đã, xin thỉnh giáo một chút. Xin cứ nói. Lấy mâu của ngươi đâm thuẫn của ngươi, kết quả sẽ ra sao? Đương nhiên là đâm không xuyên rồi. Không. Đương nhiên là đâm xuyên rồi. Không. Không đâm xuyên. Đâm xuyên. Mâu thuẫn. Diệt Dương hiếu dục. Diệt Dương câu tiễn, nhìn thấy bụng con ếch bình to ra, liền cung kính đại lễ nó. Đại Dương, sao Đại Dương lại dùng đại lễ với con ếch? Ếch có thể phẫn nộ như vậy, làm sao ta không kính lễ nó chứ? Ếch thấy phẫn nộ, Đại Dương kính lễ với nó. Hèn chi binh sĩ ai cũng hăng hái dũng cảm. Đúng vậy. Năm đó, quả nhiên có dũng sĩ tự chặt đầu mình đem đến hiến tặng cho Diệt Dương. Binh sĩ vì mình mà chết. Diệt Dương tôn trọng dũng sĩ. Người Việt nguyện vì ông ấy mà chết. Xem ra danh dự có thể khích lệ người sang hy sinh. Hàng Phi Tử nói về thuật. Thuật là cách quân vương điều khiển quân thần. Vì tài năng của mỗi người mà ban tặng quan chức, yêu cầu ngôn ngữ hành vi làm quan cần phải thống nhất với nhau mới có thể tương xứng với chức quan đó. Quân vương dùng những từ yêu cầu này để khảo sát các quan lại, không phân biệt chức tước, người được thưởng hay thăng chức. Quân vương biểu hiện sự vui vẻ thì sẽ dễ bị thần tử có tâm lợi dụng, tạo ra những thủ đoạn bài trừ dị kỷ. Quân vương bất luận nghe nói, dùng người, quan sát đều phải có chiến thuật mới có thể khiến cho quan lại tâm phục sợ hãi. Ngay cả những việc làm rối nghĩa cương doanh trại cũng không còn. Như vậy mới có thể đường đường chính chính mang lại phúc cho quốc gia. Nguyên tắc dùng thuật của quân vương. Ngụy Chiêu Dương nói với Mạnh Thừa Quân, quả nhân muốn đích thân làm phán quan tự án. Đại Dương muốn làm phán quan, sao trước tiên không học pháp luật? Đương nhiên, bây giờ ta sẽ bắt đầu học đây. Nhưng Triệu Dương đọc được mười mấy trang thì đã ngủ gục. Thật sự ta đọc không nổi sách luật nữa rồi. Chức vị khác nhau, mỗi người cũng có cương vị của riêng mình. Một quốc vương không tự thân mình nắm giữ quyền hành mà lại đi làm những việc thần tử phải làm, đương nhiên là phải ngủ gục thôi. thái tử chưa ra đời. Trịnh Quân hỏi Trịnh Chiêu: Thái tử dạo này sao rồi? Thái tử vẫn chưa ra đời. Thái tử sớm đã sách lập, sao dám nói là vẫn chưa sách lập? Thái tử đã được sách lập là không sai, nhưng ngài vẫn còn ham mê nữ sắc. Một khi người mà ngài sủng ái có thai, đương nhiên là ngài rất yêu quý. Yêu quý sẽ phong cho làm thái tử, cho nên tôi nói thái tử vẫn chưa ra đời là như vậy. Quân Vương thường vì một người mình yêu quý nhất thời mà thay đổi quyết định vốn có, khiến cho thuộc hạ không kịp trở tay, dẫn đến đấu đá với nhau không ngờ. Tề Vương tuyển hoàng hậu. Từ công điện lâu làm tể tướng nước Tề, vợ của Tề Quy Dương mất sớm, trong cung có 10 thê thiếp đều được Quy Dương sủng ái. Quy Dương rốt cuộc muốn lập ai làm phu nhân vậy? Do đó ông ấy đã chuẩn bị 10 đôi bông tai, trong đó có một đôi rất đẹp. 10 đôi bông tai này hiến tặng Đại Dương. Ngày thứ hai, thì ra Đại Dương thích nhất người này. Từ công lén nhìn ai là người đeo đôi bông tai đẹp nhất, liền nói với Quy Dương lập người đó làm phu nhân. Quan điểm của ngươi cũng giống với quan điểm của ta. Quân Dương biểu hiện yêu ghét, quan lại nắm bắt được tâm lý đó của Quân Dương. Quân Dương đã bị mê hoặc. Đại thần đoán được ý nghĩ của Quân Dương để tạo quyền lực, tạo phúc. Quyền lực của Quân Dương biến thành quyền lực của đại thần. Vẽ ma quỷ dễ nhất. Có một người vẽ cho Tề Vương. Ngươi cho rằng vẽ cái gì là khó nhất? Chó, ngựa là khó vẽ nhất. Vậy thì cái gì là dễ nhất? Quỷ là dễ vẽ nhất. Chó, ngựa là những thứ rất quen thuộc với con người. Từ sớm đến tối, nó luôn ở bên cạnh trước mặt ta, không thể vẽ không giống được, cho nên khó vẽ. Ma quỷ thì vô hình, không ai nhìn thấy nó, cho nên dễ vẽ. Chủ nhân nghe lời ngôn luận. Có một số ngôn luận quảng đại vô biên nhưng lại không có tác dụng. Những thứ mờ ảo vô định thì lại dễ tạo tác tùy ý, cho nên cần phải có hiệu quả thực sự. Cơm cát bụi trần thì không thể nuốt vào bụng, không thể không về nhà ăn cơm. Làm việc ngu xuẩn. Có người nói với Tề Dương: Hà Bá là một vị thần rất quan trọng, sao Đại Dương không gặp thử ông ấy coi sao? Người có thể mời ông ấy đến gặp ta không? Dạ được, tôi sẽ mời ông ấy đến. Cấp cấp như luật lệnh. Thế là bên sông xuất hiện một đám mây lớn. Trong chốc lát, trên mặt sông hiện ra một con cá lớn. Đại Dương, đây đúng là Hà Bá. Quá tín nhiệm một người, không tham khảo ý kiến của người khác, sẽ dẫn đến việc làm ngu xuẩn. Lời nói suông có sai bảo ngựa béo. Hàn Tuyên Dương nói với Châu Thị: Ngựa của ta ngày ngày đều được ăn uống đầy đủ, tại sao lại ốm đến như vậy? Người coi ngựa nếu như thật sự cho nó ăn no, vậy thì không cho nó béo, nó cũng béo. Nếu như luôn miệng nói là cho nó ăn no, mà thực tế là chỉ cho nó ăn một ít thôi, thì không nó ốm, nó chừng ốm. Ngài không đích thân đi kiểm tra rõ ràng, cứ đứng ở đây mà nói, vậy thì ngựa mãi mãi sẽ không mọc nữa rồi. Sự việc trong thiên hạ có nguyên tắc nhất định. Tự thân mình giải quyết sẽ không bị che đậy. Cứ mãi mê lo rầu thì không có cách nào giải quyết vấn đề. Người đẹp không có mũi. Sở Dương vốn có một ái thiếp tên là Trịnh Tụ. Mới đây Sở Dương lại sủng ái một mỹ nữ khác. Người mới đến có lẽ không biết Đại Dương rất thích những người che miệng lại. Thật sao? Khi người đến gần Đại Dương nhất định phải che miệng lại. Đại Dương sẽ càng sủng ái người hơn. Đa tạ chỉ giáo. Sau đó mỹ nữ đến gặp Sở Dương thì luôn luôn che miệng. Sao nàng ấy lúc nào cũng che mũi lại vậy? Đương nhiên là nàng ấy ghét mùi hôi của người. Cái gì? To gan, dám nói ta hôi sao? Cắt bỏ mũi của cô ta đi. Thị vệ liền rút dao ra cắt đứt mũi của mỹ nữ. Những sự việc tương tự như vậy dễ khiến người ta mê hoặc. Đây chính là sự trừng phạt sai lầm của quân Dương. Ngụy kế của bọn đại thần đã gây ra chuyện này. Bên trong có ác quyển. Nước Tống có người bán rượu. Rượu ông ấy bán đông rất chính xác, mùi vị đậm đà, tiếp đại khách rất ân cần chu đáo, nhưng làm ăn lại không được thuận lợi. Rượu bán không được, bị móc hết rồi. Thế là ông ấy liền đi thỉnh giáo vị trưởng giả trong thôn tên là Dương Sảnh. Trước cửa nhà của ngươi có phải có nuôi một con chó dữ không? Dạ đúng vậy. Bởi vì người đến mua rượu sợ con chó dữ cho nên đã đi hết. Và rượu của ngươi bán không được cho nên mới bị móc. Nguyên nhân là như vậy đó. Thì ra là vậy. Quốc gia cũng có ác quyển. Mỗi khi có hiền nhân chí sĩ, chỉ dẫn về thuộc tương bá cho quân Dương nghe, các đại thần đều trở thành ác quyển muốn cắn người. Đây chính là nguyên nhân của nghĩa sĩ có đạo lý không được trọng dụng. Cuộc phiêu lưu của bò chét. Tử Đoàn giới thiệu Khổng Tử cho thái tể nước Tống làm quen. Tiên sinh đúng thật là một hiền nhân. Đa tạ. Sau khi Khổng Tử lui ra ngoài, ngài cảm thấy con người của Khổng Tử thế nào? Sau khi gặp Khổng Tử, ta thấy người giống như một con bò chép vậy. Ta sẽ giới thiệu ông ấy với vua Tống. Sau khi ngài giới thiệu Khổng Tử với vua Tống, vua cũng sẽ xem ngài như con bò chép mà thôi. Thế là thái tể vì vậy đã không giới thiệu Khổng Tử với vua Tống. Thuộc hạ luôn sợ mình bị thất sủng nên đã không giới thiệu những người tài giỏi hơn mình. Nếu như mở rộng thiên hạ không che giấu hiền nhân, đó là bài học của quân Dương. Thật giả lẫn lộn. Tề Thuyên Dương rất thích nghe tiếng sáo, thường là có 300 người hợp tấu. Nam Quách Tử Sĩ thì không thích thổi sáo, nhưng cũng trốn trong ban nhạc cho qua chuyện. Sau khi Tuyên Dương chết đi, Mẫn Dương kế vị, ông ấy cũng rất thích nghe tiếng sáo. Nhưng Mẫn Dương lại thích nghe độc tấu, Nam Quách Tử Sĩ liền chạy trốn. Quân Dương đối với việc lắng nghe ý kiến của thần tử, trí tuệ của thuộc hạ sẽ lộ rõ ra. Người bất tài cũng không thể trà trộn thêm được nữa. Thủ thuật của quan sát. Con trai của Yến Tể Tướng, ông ấy muốn xem thử mức độ thành thật của mọi người. Kìa, bên ngoài cửa có con bạch mã. Không có. Đâu có đâu, không thấy. Người thành thật. Để ta ra xem. sự có một con bạch mã. Nịnh hót, ngươi không thành thật. Quân vương quyền lực to lớn, khó tránh khỏi bị quan lại lừa gạt che đậy, cho nên cần phải suy nghĩ về thuật ứng biến để quan sát phân biệt thật giả của quan lại. Lợi hại ngược nhau. Lúc Hàn Chiêu Dương tắm, phát hiện trong nước nóng có cục đá nhỏ. Nếu như đuổi người làm bùn tắm đi, vậy ai có thể thay thế hắn ta không? Dạ thưa có. Đi gọi người đó đến đây ngay. Dạ. Đại vương có việc tìm ngươi. Có phải muốn khen thưởng cái bùn tắm của ta không? Tại sao ngươi lại bỏ đá trong nước nóng? Bởi vì người làm bùn tắm này, nếu như bị cách chức, tiểu nhân sẽ có hy vọng được thay thế, cho nên đã cố ý hại ông ấy. Một khi sự việc phát sinh, có người vì vậy mà được hưởng lợi, có người cũng vì vậy mà gặp tai ương. Do đó, khi sự việc phát sinh thì nên tra xét kỹ ai là người thực sự hưởng lợi mới có thể biết được chân tướng. Tóc không cháy. Lúc Tấn Văn Công ăn cơm, phát hiện trên thịt nướng có một sợi tóc. Đi gọi đầu bếp đến đây. Tuân lệnh. Người muốn giết chết ta sao? Tại sao lại cho tóc trên miếng thịt nướng chứ? Tiểu nhân đã phạm phải ba sai lầm, rất đáng tội chết. Thứ nhất, tiểu nhân đã mài dao quá bén, nhưng chỉ cắt đứt được thịt, không cắt đứt tóc. Thứ hai, tiểu nhân đã xuyên miếng thịt trên cây trúc, nướng dưới lửa, nhưng lại không thấy được sợi tóc. Thứ ba, lửa trong lò lớn như vậy, thịt đã bị nướng chín, nhưng tóc lại không bị cháy. Vậy thì, xung quanh có phải có người đang căm ghét tiểu nhân không? Ta biết chuyện gì rồi. Khi gọi người tạp vụ của nhà bếp đến đây ta hỏi chuyện. Tha thứ cho tiểu nhân. Tóc đó chính là do tiểu nhân cố ý bỏ vào. Vậy là Tấn Văn Công liền giết chết hắn ta. Việc có gì kỳ lạ thì phải lập tức điều tra. Ai là người có khả năng thu được lợi nhất khi sự việc xảy ra? Người này rõ ràng là người phá rối. Kiên thủ bản gì? Hàn Chiêu Dương say rượu, không cởi đồ mà ngủ. Chữ Mạo lo lắng là ngài sẽ bị cảm lạnh, nên đã lấy quần áo đắp cho vua. Ai đã đắp thêm quần áo cho ta vậy? Là Chữ Mạo ạ. Thế là Chiêu Dương cùng lúc trừng phạt hai vị Chữ Mạo và Chữ Y. Trưởng Y đã xem nhẹ chức trách, Trưởng Mạo thì lại vượt quá chức trách, hai người đều đáng bị trừng phạt. Nguyên tắc của quân vương đối với hạ thần là quan lại không được vượt quá chức trách của mình mà đạt thành tích, không được phép nói lại và hành sự không đúng. Như vậy, người giữ trọng trách mới có thể xử lý tốt nhiệm vụ của mình. Thủ đoạn của Văn Dương. Chu có ngọc bản, Trụ Dương phái giao cắt đi đòi lại. Văn Dương không cho mấy. Xin lỗi, không thể cho ngươi. Trụ Dương phái Phí Rồng đến lấy ngọc bản. Văn Dương cho mấy, giao cho ngươi đó. Giao cắt hiền năng, Phí Rồng vô đạo. Văn Dương không muốn để cho hiền nhân đắc ý, nên đã mang ngọc bản giao cho Phí Rồng. Văn Dương ở bên hồ đã cất nhắc Thái Công, lập ông ta làm quân sư, chính là biết dùng người hiền tài. Giao ngọc bản cho Phí Rồng, hy vọng ông ta có thể giúp mình diệt trụ. Đây đúng là biết dùng người ác. Không tôn trọng người biết lễ nghĩa, không dùng người cơ hội. Tuy bản thân mình có trí, nhưng thật ra là mê muội. Đây là đạo lý cực kỳ kỳ diệu. Tốt bụng và xấu bụng. Nước Tống có một người giàu có. Trời đổ mưa lớn đã khiến cho bức tường nhà máy bị sụp đổ xuống. Cha, mau nhanh chóng sửa lại bức tường, nếu không kẻ trộm sẽ lẻn vào nhà. Được rồi, được rồi. Khi trời tạnh mưa, cha sẽ kêu người đến sửa. Tường nhà của ông sụp rồi, mau kêu người sửa đi, nếu không trộm sẽ vào nhà đó. Được rồi, được rồi. Ta sẽ sửa nó ngay. Đêm hôm đó, quả nhiên có trộm lấy đi rất nhiều tài sản. Bị trộm thật rồi. Chính là chui từ chỗ đó vào. Con trai, con thật thông minh, phán đoán vô cùng chính xác. Nhưng mà cha đoán kẻ trộm đó nhất định là ông lão hàng xóm. Lời khuyên chân thành người khác không phải ở tại người khuyên, mà khó là ở chỗ phải hiểu tấm lòng của đối phương. Quan hệ giữa ông lão hàng xóm và người giàu có đó chưa đủ thân thiết, nên không thể được lòng tin của người khác. Ngược lại sẽ tạo cho người khác sự hoài nghi. Ngựa già biết đường. Quan trọng và tập bằng thảo phạt chiêu võ trở về. Giữa đường thì bị lạc lối, tìm không ra đường về nước rồi. Chúng ta có thể lợi dụng kỹ năng của ngựa già để dẫn nó về nước. Cách hay, xin hãy dẫn đường. Quả nhiên tìm được đường lớn. Lại một lần đi đến Sơn Lâm. Vì không có nước cho nên mọi người đều rất khát. Khát chết mất. Con kiến mùa đông ở phía nam của núi, mùa hè ở phía bắc. Trong phạm vi các ổ kiến 8 tấc chắc chắn sẽ có nước. Người hãy đào thử xem. Tuân lệnh. Quả nhiên có nước. Người hiểu biết đối với việc mình không biết, cho dù xem kiến hoặc ngựa làm thầy cũng không hổ thẹn. Người không hiểu biết ngốc nghếch ngu xuẩn, lại không biết xem thần thánh làm thầy, thật là ngu ngốc vô cùng. Hàng Phi Tử nói về biến. Cái gọi là biến là chỉ bất kỳ sự việc nào căn cứ vào hoàn cảnh và điều kiện của thời điểm lúc đó mà phán đoán và biến đổi nó, chứ không phải tuần hoàn theo cách cổ xưa không hề biết biến hóa. Yêu cầu chủ yếu nhất của tư tưởng pháp gia chính là nước vào quân mạnh. Những truyền thống tốt đẹp đã qua, những quy chế tốt cho đến nay có lẽ vẫn được người dân ca tụng và ghi nhớ. Vậy mà bây giờ, vì muốn được tiếp tục sinh tồn, giá như không cách nào đưa ra mô hình suy nghĩ và phương thức sinh hoạt càng tiến bộ hơn so với trước kia, sau này quyền lực chắc chắn sẽ bị trào lưu thế giới mới nhấn chìm, không có cách nào có thể tiếp tục đứng dậy được nữa. Tống Tư Công chi nhân. Tống Tư Công và nước Sở đánh nhau tại Trác Cốc. Quân Tống đã bại binh bố Trần Tông, quân Sở vẫn còn đang qua sông. Hữu Tư Mã Câu Cường của nước Tống nói với Tống Tư Công: quân Sở nhiều, quân Tống ít, xin hãy từ lúc quân Sở đang qua sông, chưa kịp bày thế trận ta hãy tiến đánh, nhất định chúng ta sẽ thắng. Ta nghĩ quân tử không hại người bị thương, không bắt cóc người già, không thách thức quân lính khi chưa chuẩn bị thế trận. Như giờ đây quân Sở vẫn chưa qua sông mà tiến hành đánh họ, như vậy là không có khí phách, chi bằng đợi họ qua sông rồi mới tiến đánh. Ngài làm như vậy là gián tiếp làm tổn hại đến quân lính bá tánh của nước Tống rồi. Tính mạng của mình không thể được bảo toàn, chỉ vì một đạo nghĩa mà thôi. Câm miệng. Ngươi mà không chịu quay về quân ngũ, ta sẽ phạt ngươi theo quân pháp. quân Sở đã chuẩn bị xong thế trận, tiến đánh thôi. Kết quả là quân đóng bại trận. Tương Công bị thương ở chân, 3 ngày sau thì chết. Tống Tương Công không xem xét điều kiện của bản thân mình, mà một mực giữ lấy đạo nghĩa khí phách, không chịu thích nghi với thời thế thay đổi. Kết quả là tự chuốc họa vào thân. Trịnh Vũ Công đánh Hồ. Trịnh Vũ Công muốn xin phạt nước Hồ, cố ý gả con gái của mình cho vua nước Hồ làm vợ để lấy lòng ông ấy. Không bao lâu sau, ông ấy hỏi đại phu Quan Kỳ Tư: ta muốn dùng binh bên ngoài, nước nào có thể đánh được? Ta có thể đánh nước Hồ. Nước Hồ có quan hệ hôn nhân với ta, người muốn ta đánh nước đó. Người đâu? Lôi hắn ra ngoài chém đâu. Trịnh Dương đối với ta rất tốt, từ nay về sau sẽ không cần phải đề phòng nước Trịnh nữa. Thế là nước Trịnh thừa cơ nước Hồ không đề phòng, phái quân đi thâu tóm nước Hồ. Biết được lý lẽ hoàn toàn không khó. Sau khi biết được lý lẽ rồi, thì làm sao ta lựa chọn thái độ thích hợp nhất, đó mới là khó. Há miệng chờ sung. Có một người nước Trịnh đang làm việc ngoài đồng, tự nhiên có được một con thỏ. Đúng là không làm mà vẫn có ăn. Từ đó ông ta không thèm làm việc nữa, cả ngày ngồi đợi ở dưới gốc cây. Nhưng kể từ đó không còn thấy thỏ xuất hiện nữa. Là một người quân tử, một mực giữ đạo tiên dương để trị vì dân chúng. Đừng giống như người nước Tống đó há miệng chờ sung. Được một lần chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Mua giày lấy số đo. Nước Trịnh có một người muốn mua giày, nên đã tự lấy nước đo giày cho mình trước. Thế là vội vã đi ra chợ, nhưng lại quên mang theo thước đo giày vừa lúc nãy. Mua giày đi. Thử đôi này rất là vừa, rất vừa chân, không lớn cũng không nhỏ. Ta quên đem theo thước đo rồi. Ta về lấy sẽ quay lại ngay. Lấy kích thước của chân người đo không phải là chính xác hơn sao? Đợi đến khi người đó quay trở lại chợ, người bán giày đã sớm dọn hàng. Không nên đối mặt vấn đề, xử lý quốc sự một cách thích đáng, mà một mực chú trọng đạo tiên dương. Đừng giống như người mua giày, chỉ tin tưởng vào số đo, chứ không tin tưởng vào chân mình. Giờ bốc tử mai quần mới. Trịnh Quyền có một người họ Bốc. Quần áo vừa rách vừa cũ. Nương tử, mai cho ta một cái quần mới đi. Quần mới phải mai sao đây? Thì hãy dựa theo cái quần cũ của ta mà mai. Thiếp biết rồi. Quần cũ có chỗ giá lại, có chỗ bị cũ rách. Người vợ đã đem cái quần mới xé nó đi, làm cho nó giống y như cái quần cũ. Nhìn xem, quần thiếp đã mai xong, y chang như cái quần cũ vậy. Người ngày nay học theo đạo của người xưa, nếu như không biết tùy theo hoàn cảnh thời điểm, vậy thì cũng giống như vợ của Bốc Tử, học luôn ngay cả những chỗ cũ rách. Sính thư yên thuyết. Sinh đô của nước Sở có viết một bức thư gửi đến tể tướng nước Yên. Do không đủ ánh sáng nên ông ta đã lệnh cho đầy tớ dơ cao đèn lên. Dơ đèn? Dạ. Không ngờ trong thư chỉ ghi duy nhất hai từ dơ đèn. Chủ nhân lệnh ta mang bức thư này đến cho ngài. Được. Dơ đèn, như vậy là ý gì? Đại khái là quang minh cao quý, cũng có nghĩa là lựa chọn hiền nhân, dùng người tài giỏi. Xin đại vương tuyển chọn nhân tài, sử dụng người tài giỏi, quốc gia nhất định cường thịnh. Vậy làm theo lời của ngươi đi. Nước Yên quả nhiên tuyển chọn người tài, quốc gia quả nhiên cai trị rất tốt. Tể tướng nước Yên xem hai chữ dơ đèn của người đã cai trị quốc gia rất thịnh vượng. Dơ đèn, ta viết câu này khi nào vậy? Học giả đối với những việc xưa kia luôn luôn mở rộng thêm, sáng tạo thêm, nhưng mà chỉ là mượn ý, không nhất thiết là nguyên mẫu. Người nước Lỗ dời đến Việt. Nước Lỗ có một cặp vợ chồng rất giỏi trong việc đan giày bốn, dệt vải lụa. Họ dự định đến nước Việt mưu sinh. Hai người đến nước Việt nhất định sẽ bị nghèo đói. Tại sao vậy? Bởi vì giày bố là thứ mà người ta mang trên người, nhưng người nước Việt thì lại đi chân trần. Còn vải lụa là vật liệu dùng để may quan phục, nhưng người nước Việt thì lại không mặc đồ. Các người tuy giỏi về những việc này, nhưng mà đến một nước không cần thiết thì sản phẩm ông làm ra cũng như không thôi. Đương nhiên các người sẽ trở nên nghèo đói. Điều kiện của sự thành công chính là phải đúng lúc, đúng nơi, làm đúng việc. Còn lựa chọn sai thời điểm, địa điểm, không thất bại mới là chuyện lạ. Điềm báo. Có một người làm hàng xóm với một người tính khí hung bạo. Ở đây thật sự quá nguy hiểm. Người này không chịu đựng nổi nên muốn bán nhà dời đi. Tên này sớm muộn sẽ có ngày gây họa. Ngươi còn chần chờ gì nữa chứ? Ta chính vì sợ hắn giết ta cho nên mới dọn đi. Bất cứ chuyện gì cũng đều có điềm báo trước. Cho nên trước khi sự việc phát sinh, hãy suy nghĩ kế sách trước, tuyệt đối không được coi nhẹ. Lo buồn của kỳ tử. Trước đây thư trụ thường dùng ngà voi để làm đũa. Kỳ tử bắt đầu hoài nghi sợ hãi. Không xong rồi. Đại vương dùng ngà voi làm đũa có gì quan mang chứ? Ông ấy dùng đũa ngà voi thì nhất định sẽ không thể sử dụng vật dụng bằng sành được, mà là sử dụng những ly cốc làm bằng đá quý. Sử dụng đũa ngà voi, ly cốc bằng đá quý thì nhất định không thể ăn những món ăn tầm thường dân dã được, mà là ăn thịt hầm báo. Ăn hộp tình báo thì nhất định không thể mặc quần áo tầm thường trong ngôi nhà lá mà ăn, mà là phải mặc lụa là ở nhà cao cửa rộng. Ta sợ rằng sự việc sẽ đến mức độ đó, cho nên bây giờ ta vô cùng lo buồn, không biết phải làm sao. Ta thật sự rất lo sợ. Kỳ tử nhìn thấy đũa ngà voi thì biết thiên hạ sẽ gặp tai họa. Cho nên lão tử nói, thấy được dấu hiệu nhỏ nhặt nhất thì coi như là minh bạch. Hàn phi tử nói về thật, Hàn Phi Tử cho rằng những gì thuộc về quốc gia cũng là thuộc về xã hội. Vì muốn quốc gia cường thịnh, phàm là có lợi cho quốc gia như chiến tranh nông dân, quân lính tranh giành đều được đề xướng tích cực. Biên giới các nước hoàn toàn không nhường nhịn nhau, chỉ có chiến tranh. Đối ngoại thì dựa vào thực lực, tuyệt đối không có hòa bình, cũng khó nói đến nhân nghĩa. Nhưng chỉ có biểu hiện thực lực thì không đủ, càng phải có hiệu quả thực tế mới có thể đạt được sự cường thịnh thật sự. Tần Bá gả con gái. Tần Mục Công gả con gái cho Tấn Công Tử Trọng Nhị. Ta sẽ chuẩn bị một lễ cưới sang trọng cho con nở mày nở mặt. Ngày xuất giá đã tuyển chọn thêm 7 mỹ nữ ăn mặc lụa là đi theo Kiều Hoa làm tỳ nữ. Đến nước Tấn, Tấn Công Tử rất thích những người tỳ nữ đó mà lạnh nhạt với con gái của Tần Mục Công. Trang sức vô dị luôn luôn ảnh hưởng đến bản chất của sự việc. Giống như Tần Bá có thể nói là gã tỳ nữ chứ không phải là gã con gái. Con diều của Mặc Tử. Mặc Tử đã dùng 3 năm để làm con diều hâu, nhưng chỉ bay có 1 ngày là bị hư. Tay nghề của tiên sinh thật tinh xảo, có thể khiến cho con diều hâu bay cao đến như vậy. Tay nghề của ta không bằng người làm đòn nối bánh xe tinh xảo. Họ dùng thước để đo chiều dài của khúc gỗ mà không cần phải tốn mất một buổi sáng thì đã có thể làm nên đòn nối bánh xe. Đòn nối bánh xe mà ông ấy làm có thể chịu đựng được trọng lượng lên đến 30 khối đá. Thời gian sử dụng lại lâu dài. Còn làm diều hâu phải mất 3 năm mới xong, bay chỉ có 1 ngày thì hư rồi. Qua văn tinh xảo, sử dụng không thực tế đều không có giá trị. Chỉ có tay nghề thực sự có ích cho con người mới có thể gọi là xảo. Dẻ roi. Có một người vẽ lên trên roi ngựa cho vua Chu mất 3 năm. Cuối cùng cũng đã vẽ xong. Không khác gì như vẽ bình thường cả. Xin ngài xây một bức tường 10 thước, trên tường đục một cửa sổ 8 thước, sau đó đợi đến khi mặt trời mọc, đặt roi ngựa lên trên cửa sổ đó rồi quan sát. Được, để ta làm thử xem. Vua Chu làm theo lời của ông ta, quả nhiên nhìn thấy trên roi ngựa vẽ đầy rồng rắn cầm thú sa mạc. Vẽ rất đẹp, ta rất hài lòng. Loại tranh này tay nghề rất tinh xảo công phu, nhưng đứng về góc độ quan điểm giá trị thực dụng mà nói thì công dụng của loại roi ngựa được vẽ với loại roi bình thường thì hoàn toàn giống nhau. Mua hộp trả ngọc. Có một người nước Sở đến nước Trịnh bán ngọc quý. Mọi người đến đây mua bảo ngọc rất đẹp đi. Khách quan, ngọc quý rất đẹp, màu sắc nhất đẳng. Ta mua tất cả hộp này. Ngọc quý trong hộp ta trả lại cho ngươi. Ta chỉ cần cái hộp đẹp này mà thôi. Trang sức quá đẹp, hào nhoáng, luôn luôn làm qua mắt người ta. Cái quan trọng của học thuật là nội dung, không nên quá coi trọng bề ngoài mà bỏ sót cái bên trong. Nhân nghĩa chỉ có thể nói cho vui. Những đứa trẻ đang chơi bán đồ hàng cùng nhau, lấy đất làm cơm, lấy bùn làm thức ăn, lấy gỗ làm thịt. Trời tối rồi, đói bụng quá, ta phải về nhà ăn cơm thôi. Đói bụng thì ăn cơm đất, thức ăn bùn này đi. Những thứ này chơi thì được, sao có thể lấy nó để ăn vào bụng được chứ? Lời ca tụng của thời xưa tương truyền, cho dù nói có dễ nghe đến đâu, nhưng không xác thực. Về nhân nghĩa của tiên dương lại không thể dùng để cai trị quốc gia. Những thứ này chỉ có thể dùng để đùa giỡn mà thôi, hoàn toàn không thực dụng. Bạch mã cũng là ngựa. Nhi Thuyết là nhà hùng biện của nước Tống. Chủ trương của ông ấy là bạch mã không phải là ngựa. Có rất nhiều người biện luận nhưng vẫn không biện luận qua ông ấy. Bạch mã không phải là ngựa. Có một ngày, ông ấy cởi bạch mã đi qua một cổng thành. Giá người 1 tiền, ngựa 2 tiền. Nhưng mà bạch mã không phải là ngựa. Bạch mã không phải là ngựa, chẳng lẽ là dê sao? Cứ cho người đã thắng ta, cầm lấy đi. Lý lượng logic không đấu nổi với sự thật. Dựa vào ngôn từ sáo rộng, có lẽ có thể bác bỏ được nhà hùng biện của cả nước. Thực tế, ngay cả một vị quan nhỏ giữ thành cũng không thể lừa gạt. Không che đậy hiền nhân. Thiếu Thất Chu là nhân vật thanh liêm thời cổ đại. Ông ấy là lực sĩ của Triệu Tương Dương. Có một lần, ông ấy đọ sức với Hứa Tự, kết quả là thua. Ông ấy đã giới thiệu Hứa Tự với Tương Dương để thay thế mình. Xin hãy dùng Hứa Tử để thay thế cho chức vụ của hạ thần. Chức vụ của ngươi là do mọi người đề cử. Tại sao lại giới thiệu Hứa Tử đến thay thế ngươi? Hạ thần dựa vào sức mạnh để làm việc. Bây giờ sức mạnh của Hứa Tử lớn hơn hạ thần. Nếu không giới thiệu hắn ta, thì người khác sẽ cười nhạo hạ thần. Vua biết dùng hiền tài, thần không vì cái lợi riêng của bản thân, quan lại sẽ trở nên giống như Thiếu Thất Chu vậy. Tay áo dài nhảy giỏi. Tục ngữ nói, tay áo dài khiêu vũ sẽ biểu diễn tốt hơn. Tiền tài nhiều, làm ăn sẽ dễ dàng trôi chảy hơn. Nước Tần hùng mạnh, 10 lần thay đổi luật pháp, rất ít thất bại. Nước Yên nhỏ bé, chỉ cần 1 lần thay đổi luật pháp cũng khó thành công. Hoàn toàn không phải người Tần thông minh, người Yên ngu dốt, mà là điều kiện nội tại của 2 nước không giống nhau mà thôi. Căn cứ nhiều, điều kiện ưu việt thì sẽ dễ dàng làm nên việc. Bình định đất nước lớn mạnh dễ dàng đặt ra nhiều kế sách hay. Cho nên muốn đất nước cường thịnh, trước tiên cần thiết có nội lực vững mạnh. Tự thắng người mạnh. Tử Hạ nói với Tăng Tử, sao ngươi mập vậy? Bởi vì thắng trận nên mới mập vậy. Ngươi nói về chuyện gì? Ta ở nhà học, đọc Thánh Tiên Dương Chi Đạo, cảm thấy rất có lý. Đi ra bên ngoài, nhìn thấy người giàu có vui vẻ qua ngày cũng rất ngưỡng mộ họ. 2 cách nghĩ này luôn luôn đấu tranh trong óc của ta, cho nên mới ốm đi. Bây giờ cho được Tiên Dương Chi Đạo làm sáng tỏ, cho nên mới mập ra. Người lập ra chí hướng và làm theo chí hướng, luôn luôn gặp phải rất nhiều u buồn và khó khăn. chiến thắng người khác không khó, nhưng muốn chiến thắng bản thân thật không đơn giản chút nào.